This is KBDT from Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ lại và đang sống của Sài Gòn Đà Lạt 11:60 AM. Và bây giờ thì Hoàng Tính mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình quen thuộc vào mỗi ngày Chủ nhật. Thưa quý vị, đó là chương trình văn hóa lịch sử từ 9 giờ cho đến 10 giờ cùng với anh Trần Anh đang có mặt trên đường lay.
Dòng máu lạc hồng 4000 năm, dòng máu đỏ tươi chảy trong tim.
Lời đầu tiên mình xin được chào anh Trần Anh, và chắc có lẽ là có anh Phạm Oanh, khách mời đặc biệt của chúng ta trong chương trình văn hóa lịch sử ngày hôm nay. Anh Trần Anh hôm nay khỏe không thưa anh?
Vâng, cảm ơn Hoàng Tín và cảm ơn quý khán giả đang lắng nghe đài Sài Gòn Đà Lạt 1160. Trần Anh rất là khỏe và hy vọng Hoàng Tín cũng như là tất cả quý thính giả rất là an lành và hưởng một cái buổi sáng chủ nhật rất là thanh bình, ngoài trời rất mặc dù có thể có mưa ngày hôm nay, mọi việc tốt lành phải không Hoàng Tín?
Dạ vâng, nghe anh khỏe là Hoàng Tín cũng rất là mừng. Dạ, nếu nói về cái cơ hội mưa thì chắc chắn chúng ta sẽ không có mưa thôi. Nhìn thấy ông trời ông âm u ngay cái xứ Texas, ngay cái vùng Dallas vô quốc của chúng ta, nhưng chỉ có ngày hôm nay thôi. Bước qua ngày mai và những ngày sắp tới trong tuần sau 2, 3, 4, 5 là những cái ngày mà chúng ta sẽ thấy lên tới nhiệt độ 70 độ và 60 độ, 50 độ thôi thưa anh. Đó là một cái tin mà phải gọi là cái mùa, anh ta kêu là mùa đông ấm áp chút xíu, mà không biết mà bên anh Phạm Oanh có được giống như mình không anh ha?
Vâng, bên kia có đầu dây có anh Phạm Oanh, xin chào anh họ Phạm Oanh, không biết bên đó như thế nào anh Oanh?
Chào Trần Anh và kính chào quý khán giả của đài Sài Gòn Đà Lạt, chào Hoàng Tín. Khí hậu bên này là lạnh và tuyết trắng hết rồi, cho nên là chỉ có thể mơ ước được thấy khí hậu đẹp như ở Đà Lạt thôi.
Dạ vâng, như vậy cũng hy vọng là nếu có dịp anh chạy về đây trốn lạnh để được cái nắng ấm chút xíu của cái vùng Texas này. Và Hoàng Tính nghe anh hơi nhỏ đó, anh có thể anh gần cái phone được không thưa anh?
Nghe rõ chưa?
Dạ vâng, nghe rất rõ, và bây giờ Hoàng Tính sẽ được mời anh.
Vâng, cảm ơn Hoàng Tính. Vâng, kính thưa quý khán giả, trong suốt thời gian qua chúng ta vẫn còn đang trên con đường để mà đi đào xới những cái di tích cũng như là tất cả những cái mà đã bị chôn vùi lấp không biết bao nhiêu ngàn năm, mang đi theo tất cả những cái di tích của văn hóa lịch sử của chúng ta đã bị vừa một phần vì vấn đề thiên nhiên, một phần cũng vì cái chủ đích của những người muốn tiêu diệt cái cả một cái dân tộc ở Việt Nam của chúng ta. Nhưng mà cũng may là chúng ta vẫn còn có những cái phương thức khác để chúng ta tìm kiếm lại những cái di tích, để chúng ta thấy rằng những cái di tích này nó thuộc về hữu của cả một cái dân tộc, cả một cái lớp người đã từng tranh đấu cho nó, đã từng phải vật lộn với nó từ thời tiết cho đến tất cả những cái khắc nghiệt của thời tiết, không gian và thời gian, và cả ngay cả con người nữa. Đó là cái câu chuyện lịch sử Việt Nam của chúng ta. Và cũng may là các nhà khảo cổ trong thế kỷ thứ 21, bước sang thế kỷ thứ 21 và những cái thập niên cuối của thế kỷ 20 cũng đã giúp cho các nhà sử học như chúng ta đang tìm hiểu, đặc biệt là chúng ta tìm hiểu về nguồn gốc dân tộc của chúng ta, thì chúng ta thấy được rằng những di tích mà càng ngày càng nhiều để chứng tỏ rằng cái cư dân của các miền ở vùng Đông Nam Á đã được càng ngày càng sáng tỏ hơn. Chính vì thế mà trong những cái buổi nói chuyện qua chúng ta cũng đã đề cập rất là nhiều, đặc biệt một cái cơ sở rất là căn bản đó là một cái cơ sở về văn hóa truyền khẩu của chúng ta, đã lưu lại cho chúng ta một vài cái điểm tích rất là quan trọng mà cha ông của chúng ta đã rất là sáng suốt, đã tạo nên một cái văn hóa truyền khẩu mà khi mà các quốc gia có được. Đây là một cái rất là phong phú để giúp chúng ta xác định được cái nguồn gốc của. Và cái mà thông minh nhất mà chúng ta cũng đã đề cập tới là một cái biểu tượng văn hóa về tiền rồng. Nghe thì rất là nghi ngờ, mà nghe thì rất là khôi hài. Nhưng mà đây là một cái biểu tượng, chưa có một nước nào có một cái biểu tượng ghép là âm và dương, ghép lại để thành một cái mẫu mực của một quốc gia, của một gia đình, của một quốc gia. Đây là cái điểm rất là đặc biệt của cha ông của chúng ta, mà chúng ta không thể nào quên đi được cái nguồn gốc của chúng ta là cái biểu tượng của tiên và rồng. Và trước khi có cái biểu tượng tiên và rồng thì ông cha của chúng ta cũng đã phải vất vả để tranh đấu cho cái cuộc sống hàng ngày. Đó là vào cái thời điểm khoảng 12.000 năm trước. Cái thời điểm sau một thời kỳ dài băng giá đóng tuyết lại, để rồi nước rút hết trở thành những cái đồng bằng, và đặc biệt là đồng bằng sông, đồng bằng miền Nam Việt, miền Bắc Việt Nam của chúng ta đã có một cái đồng bằng để cư dân ở đó họ tích tụ lại và họ quây quần lại để tạo thành một cái cư dân. Và dần dần thì nước lại bắt đầu dâng lên, khoảng 12.000 năm trước nước dâng lên, làm cho cư dân của những vùng Đông Nam Á, đặc biệt là cái vùng Việt Nam của chúng ta, phải cư dân ở vùng đó lại phải di chuyển lên. Và họ không di chuyển đâu khác ngoài từ ven theo những cái ven biển Việt Nam và đi lên hướng Bắc để tìm những cái chỗ tránh tránh nước lụt. Như vậy thì những cái vùng đất mà lý tưởng nhất là vùng Nam Trung Hoa bây giờ, là cái vùng từ sông Dương Tử, và bên trước Dương Tử lại thêm một cái vùng nữa là cái vùng giữa Hoàng Hà và cái vùng sông Dương Tử, là những cái vùng đồng bằng rất là phì nhiêu mà cư dân họ đã sống ở đó từ 12.000 năm trước. Đó là cái lịch sử của những con người đi từ vùng đất này, vùng đất khác để họ tìm một cái sinh nhai cho cuộc sống, sống còn của họ. Đó là lý do mà cha ông của chúng ta đã vượt qua rất nhiều cái khó khăn. Và khi mà nói về cái biểu tượng của Việt Nam của chúng ta, cha ông của chúng ta đã lấy sự tích tiên rồng để nói lên được cái sự thành lập, cái sự thành hình của một gia đình phát xuất từ một âm một dương kết hợp lại. Và cái sự kết hợp đó, nó là một sự kết hợp và không có phải là một sự kết hợp đối chọi, mà không phải là một cái sự tiêu diệt lẫn nhau. Đây là một cái điểm rất đặc biệt của một cái triết lý âm dương. Và cái triết lý âm dương đó đã tạo một cái nền khoa học mà cho tới giờ phút này hầu như các quốc gia trên thế giới đều chú tâm vào để mà tìm hiểu thêm, mà cho tới giờ phút này vẫn chưa có thể áp dụng hết được cái nguyên lý của triết lý âm dương đó. Đó là một cái nền khoa học rất là tân tiến từ ngàn xưa. Mà trong đó những cái di tích của chúng ta đã nói trong những cái lần trước, chúng ta đặc biệt là chúng ta nói đến một cái cuộc giao lưu giữa người Việt thường và người những cư dân ở, nhất là vào cái thời Đào Đường, thì đã có một cư dân người Việt thường đã có một cái con rùa ngàn năm và muốn tặng cho vua Nghiêu, và muốn vua Nghiêu thấy được những cái di tích ở trên lưng con rùa bằng những cái chữ khoa đậu, tức là những người cư dân ở miền Nam đã có được một cái ngôn ngữ dùng khoa đậu, và họ viết lên cái lưng của con rùa và họ tặng cho vua Nghiêu, và vua Nghiêu thấy được những cái nét độc đáo đó và đã ghi chép lại làm cái lịch rùa. Thì chúng ta thấy rằng cái quá khứ đã bị chôn vùi và dần dần đã được khơi lại bởi những nhà khảo cổ, những nhà lịch sử, những nhà văn hóa và những nhà khoa học. Họ làm việc chung với nhau và cho tới giờ phút này thấy được ánh sáng của cái lịch sử Việt Nam của chúng ta càng ngày càng sáng sủa hơn. Thành ra đây là những cái buổi nói chuyện quá khứ, trong quá khứ, và chúng ta dần dần chúng ta sẽ mở thêm để chúng ta bài đào sới thêm tất cả những cái bị chôn vùi ở dưới lòng đất hoặc là chôn vùi ở một nơi nào đó, để chúng ta ghép những cái mảnh vỡ lại để chúng ta thấy được rằng nguyên một cái bức tranh của lịch sử Việt Nam của chúng ta, văn hóa của chúng ta, nó không phải là những điều như chúng ta đã được nghe rằng Việt Nam của chúng ta chẳng có văn hóa gì cả. Cái lịch sử Việt Nam của chúng ta chỉ là một cái lịch sử của những... Đây là một cái ác ý mà chúng ta đã bị tiêm nhiễm trong cái thời gian chúng ta học lịch sử hoặc là trong đời của chúng ta cho tới giờ phút này. Thì chúng tôi muốn ôn lại một chút xíu trong những buổi nói chuyện trước. Không biết anh Oanh có muốn đóng thêm những cái điều mà chẳng anh chưa nói kịp nói hoặc là còn đang thiếu sót để chúng ta chuẩn bị cho một cái bài học ngày hôm nay, thưa anh.
Trần Anh tóm lược rất là chu đáo, và chúng ta bắt đầu cái chương trình bằng cái câu hỏi huyền thử có giá trị hay là có đáng tín nhiệm hay không. Và sau khi chúng ta thảo luận một thời gian, chúng ta đã biết áp dụng nghiên cứu sử của Trung Hoa, sử Việt, huyền sử của hai nước, chính sử của hai nước. Chúng ta theo các nhà nghiên cứu về ngôn ngữ, nguồn gốc của cái chữ cổ nhất của người Việt là cái chữ Hoa Đậu mà đã được ghi lại trong lịch sử của Trung Quốc. Và cái sự quý mến của người Trung Quốc lúc đó dành cho cái nước có tên là Việt Thường, họ đánh dấu một cái kỷ nguyên mới cho cái đế quốc Trung Hoa sau này, là đã vay mượn được cái văn hóa được hiến tặng bởi cái nước Việt Thường trên lưng một con rùa như vậy. Và chính sử của Trung Hoa vẫn tiếp tục ghi lại những cái biến cố lịch sử to lớn đó từ đời Đường Diêu, tức là 4.300 năm trước, người Việt chúng ta đã có một cái nền văn hóa rất là gọi là văn minh, có được chữ viết và có thể mang tặng cho một vương quốc khác. Đó là một cái dấu ấn, một cái điển tích lịch sử rất là quan trọng, mà sau này chính Khổng Tử lại viết lại trong cái kinh thư, cái thiên mà ông ấy có tên là Nghiêu Điển, tức là đời Nghiêu, những cái điển tích đời Nghiêu, nói rằng vua Nghiêu nghi ngờ, không tin là cái sứ Giao Châu có được một cái sự hiểu biết sâu rộng về vật lý âm dương, cho nên sai một người xuống để điều tra thực hư. Người đó được có tên là Hy Thúc. Cho nên không những là chỉ có những cái sử chép lại huyền sử, nhưng mà được Khổng Tử viết lại một cách chính chắn như vậy. Và chúng ta sẽ nghiên cứu thêm về cái con người của Khổng Tử và cái văn hóa mà ông ấy tìm cách phối hợp. Cái văn hóa của phương Bắc là Du Mục, và cái văn hóa nhân bản của phương Nam chúng ta là nông nghiệp như thế nào. Và đó là những cái điểm mà Trần Anh và tôi muốn tiếp tục khai triển để xóa bớt đi những cái sự xuyên tạc, hiểu lầm, những cái tự ti mặc cảm và những cái tự tôn kiêu hào về nguồn gốc dân tộc một cách quá lố hay là không có căn bản. Chúng ta nhìn một cách rất là khoa học, dựa vào những cái môn học, như chúng ta đã nói về sử, về ngôn ngữ, về di truyền học, về di tích khảo cổ. Khi tất cả những cái dữ kiện đó nó hợp lại và nó thống nhất với nhau, mà nó bổ túc cho nhau, thì cái giá trị của huyền sử lúc đó nó mới là thật sự chính đáng. Còn tự miệng huyền sử một mình nó thì không đủ, người ta có thể bịa đặt hay là có thể thêu dệt, nhưng mà khi nó được nối kết bởi tất cả những cái yếu tố khác một cách mạch lạc rõ ràng như chúng ta đã trình bày, thì những cái bằng chứng đó không thể chối cãi được. Và cái bằng chứng quan trọng nhất là chính sử của Trung Hoa, Tư Mã Thiên, Khổng Tử, Đỗ Hữu, tất cả những nhà sử học quan trọng trước đó và sau này vẫn tiếp tục khai sáng thêm cho cái lịch sử của người Việt chúng ta đã bị thất lạc và chúng ta đã từ từ khôi phục lại nhờ vào những cái khám phá mới, nhờ vào những cái phương tiện kỹ thuật mới. Đó là điều mà chúng ta muốn nhấn mạnh và chúng ta muốn xóa bỏ đi hết những cái xuyên tạc từ về cái ngôn ngữ nói tiếng Việt đại diện cho những cái sự bỏ chạy này kia về phương Nam, nó đều sai lạc hết. Vì trong chính sử của Trung Hoa, cái chữ Việt rất là được coi trọng. Cái chữ Việt là viết cho cái tên Việt Vương Câu Tiễn, và sau này nó là cái tôn hiệu mà chính Võ Tắc Thiên, hoàng đế phụ nữ đầu tiên, bà ấy nhận nguồn gốc Việt của bà ấy cũng bằng cái chữ Việt đó. Có cái bộ tẩu mà người ta có ác ý xuyên tạc sau này. Đó là những điều mà chúng ta muốn từ từ xây dựng lại một cái bức tranh lịch sử nó đơn giản nhưng mà nó rất là chính xác và rõ ràng. Chúng ta sẽ bỏ bớt những cái tranh cãi mà không có quan trọng hay là không có căn bản, không có dựa vào khoa học, để chúng ta làm sáng lên cái ý nghĩa của chữ Tiên Rồng. Giống như Trần Anh nói, cha ông chúng ta đã khôn khéo lựa chọn cái chữ Tiên Rồng. Tại sao vậy? Tại sao không chọn những cái biểu tượng khác như là con cọp, con gấu, những cái con vật có thật? Tại vì nếu mà là Tiên Rồng, là những cái vật, những cái linh vật mà người ta chỉ nghĩ được trong đầu, thì nó không có được, không thể bị hủy hoại, nó sẽ tồn tại vĩnh viễn, mà nó lại mang một cái tính âm, một cái tính dương, để cho chúng ta thấy được cha ông chúng ta đã xây dựng cái đất nước, cái lịch sử, dù rằng lúc đó chưa ngôn ngữ, chưa có được dồi dào phong phú như ngày nay, nhưng đã biết sử dụng những cái vật biểu tượng, người ta gọi là cái hèm, một cách linh thiêng là tiên và rồng. Đúng như Trần Anh nói, không có một quốc gia nào có một cái sự khôn ngoan thông thái hơn là cái lựa chọn cho tiên rồng, mà chúng ta cho tới nay vẫn chưa hiểu nhất hết được cái nguyên tắc đằng sau lưng nghịch lý âm dương của nó.
Khi mà nói đến âm dương thì chúng ta thấy rằng cha ông của chúng ta đã áp dụng cái triết lý âm dương từ rất là xa xưa rồi. Vậy thì câu hỏi được đặt ra là cho tự chúng ta thôi, chưa có một nhà xác định nào có thể xác định một cách chắc chắn rằng cái lý thuyết âm dương hoặc là kinh dịch nó phát xuất từ đâu. Nhưng mà ít nhất là cha ông của chúng ta cũng đã biết áp dụng nó, không phải là chỉ có hiểu không mà áp dụng nó và muốn truyền lại cho đến đời con đời cháu của chúng ta qua một cái biểu tượng là tiên rồng. Vậy thì phải chăng cái triết lý đó là cha ông đã thấm nhuần từ rất là xa xưa rồi, chứ không phải về sau này, chứ không phải bây giờ phải học lóm được qua chu dịch chẳng hạn như vậy, không phải như vậy. Nhưng mà cha ông của chúng ta đã hiểu thấu được cái nguyên lý đó và đã áp dụng, và không phải là chỉ cho cha ông của chúng ta, con cháu của chúng ta, mà trong mỗi câu chuyện người Việt thường đã tặng một con rùa, trong đó trên lưng con rùa đã có chữ Khoa Đậu, và những cái chữ đó đã nói cái sự thành lập của vũ trụ ở trên đó, những cái lý thuyết ở trên đó. Thì chúng ta thấy rằng đây là một cái câu hỏi cho chính chúng ta cần phải nghiên cứu thêm, để rồi chúng ta không bị mang một cái mặc cảm rằng cha ông của chúng ta không có một cái nền văn hóa nào cả. Để trở lại cái vấn đề mà những buổi nói chuyện trước đây thì nếu mà quý vị chưa có dịp nghe và nếu mà muốn nghe lại những buổi nói chuyện thì quý vị có thể vào đài Sài Gòn Đà Lạt để tìm những cái buổi nói chuyện của chúng tôi còn đang là lưu trữ ở trong cái các chương trình. Trở lại ngày chương trình ngày hôm nay, hôm nay anh có nhắc đến là những người viết của Trung Hoa, nhưng mà giữa sự Trung Hoa và sự Việt của chúng ta là một sự liên hệ rất là chặt chẽ. Nếu mà trở lại 12.000 năm trước đây, cư dân của các vùng từ sông Hoàng Hà xuống tới sông Dương Tử và xuống tới vùng đồng bằng Việt Nam, tất cả những cư dân đó họ sống lẫn lộn với nhau. Và đặc biệt là cư dân đã chiếm nguyên một cái dãy ở phía nam của sông Dương Tử. Và đó là cái địa bàn hoạt động rất là lâu dài trong thời gian đó. Thì những cư dân của các vùng ở phía nam, họ di cư để tránh cái đại hồng thủy, thì họ đã có một cái đời sống có văn minh rồi. Và vì trước đây chúng ta cũng đã nói nhiều về những cái hoạt động về đồ gốm hoặc là những cái văn hóa mà họ đã từ từ họ sáng tạo lên. Và sau này nữa chúng ta sẽ đi từng cái lớp văn hóa, từ cái lớp văn hóa đồ gốm sang tới đồ đồng rồi đồ sắt, và những cái nền văn hóa được kiến tạo bởi nhiều dân tộc khác nhau, không phải là chỉ có Bách Việt không, mà trong đó cũng có những cư dân khác ở miền phía Tây hoặc là phía Bắc hoặc là Nhung Địch hoặc là Tây Nhung, là những cái vùng mà những người dân họ khác cái chủng tộc, nhưng mà họ cũng có sự đóng góp rất là lớn ở trong đó. Thành ra khi mà nói đến cái văn hóa cái thời điểm đó thì chưa có một cái ranh giới nào về quốc gia cả, chỉ là những cái thị tộc họ chung sống với nhau và họ phát triển với nhau và có thể họ đã giúp đỡ và trao đổi với nhau. Thì không có thể nào mà nói được rằng đây là chỉ cái văn hóa duy về văn hóa Hoa Hạ hoặc là văn hóa của Trung Hoa hoặc là chỉ có một dân tộc đặc biệt nào đó, mà là một sự phối hợp của rất nhiều. Chính vì thế mà khi Khổng Tử đi sang các nước khác để học hỏi, để mà nghiên cứu thêm về những cái đời sống của các dân, thì ông mới cảm thấy được rằng các nền văn hóa, các sinh hoạt, các mỗi địa phương có một cái nét đặc thù khác nhau. Và trong đó ông rất chú trọng đến cái văn hóa của những người phương Nam, tức là cái văn hóa người ta gọi là văn hóa nông nghiệp. Để phân biệt văn hóa nông nghiệp thì người ta lại văn hóa du mục. Một cái nền văn hóa du mục là cái văn hóa họ chuyển đổi cho ở rất thường xuyên, đi theo súc vật, tìm những cái nơi mà súc vật có thể sống được. Còn cái văn hóa của cư dân nông nghiệp thì là một cái văn hóa định cư. Họ sống theo mùa, sống theo định cư theo cái thời gian thay đổi của năm tháng. Thành ra họ định cư ở một nơi gần như là nhất định. Khi mà cái văn hóa, hai cái nền văn hóa như vậy họ chung đụng với nhau thì nó xảy ra cái chiến tranh. Nhưng mà bên cái phía bên khác là cái phía về cái văn hóa, cái nền văn hóa họ trao đổi lẫn nhau. Khi mà trao đổi lẫn nhau như vậy thì chúng ta không thể nói rằng chỉ có một người dạy cho người khác và người khác không biết gì cả. Trong cái vấn đề cái thương trường trao đổi lẫn nhau thì là một cái sự hài hòa, một sự trao đổi. Có người này có cái này, có người kia thì có cái khác, dân tộc này có điểm này, dân tộc khác có dân tộc khác. Thành ra nguyên một cái khối Bách Việt ở cái phương, ở cái phía nam của sông Dương Tử đã đóng góp vào cái nền văn hóa chung của vùng Đông Á đó rất là lớn mạnh. Chính vì thế mà Khổng Tử đã chép rất nhiều về những câu chuyện hoặc là những cái hoạt động của hai cái nền văn hóa khác nhau. Và ông đã có những cái tư tưởng rất là đặc biệt mà chúng ta muốn nhắc đến. Thì trong những cái cuốn sách mà ông viết đi viết lại, đặc biệt là ông chú tâm đến những cái đặc tính của cái người phương Nam và người phương Bắc có cái sự phân biệt rất là rõ ràng. Thì hôm nay anh Oanh có thể trình bày thêm về một cái nét đặc biệt nào mà ông Khổng Tử ông ấy muốn đưa ra để học hỏi lẫn nhau, người phương Bắc nên học hỏi ở người phương Nam cái gì và người nên học hỏi ở người phương Bắc cái gì, thì cuốn sách trong những cái lời mà ông đi chu du khắp nơi, rất nhiều nơi xung quanh cái vùng sông Dương Tử hoặc là bên trên sông Hoàng Hà, để ông ấy tóm tắt lại nguyên một cái lý thuyết của ông ấy, và cho tới giờ phút này cái ảnh hưởng của ông Khổng Tử không phải là chỉ cho người Trung Hoa không, mà cho rất nhiều người, trong đó có Việt Nam của chúng ta. Thì anh Oanh có thể tóm được để chúng ta hôm nay chưa hết, ngày chúng ta tiếp tục trong những lần sau, thưa anh.
Đúng vậy, chúng ta thấy cái vai trò của Khổng Tử rất là quan trọng, nhất là đối với lại lịch sử của chúng ta. Chúng ta đã biết là ông ấy viết lại kinh thư và nhắc tới cái đất giao chỉ, và ông ấy là người tìm cách khai triển một cái học thuyết rất là đặc biệt. Đó là cái học thuyết để mà cai trị dân chúng, mà nó chỉ bắt đầu từ thời nhà Chu. Cái người mà sáng lập ra nhà Chu là Chu Văn Vương. Ông Chu Văn Vương, ông ấy có một người con út, sau này là người cai trị và gần giống như là sáng lập ra cái nước Lỗ, là cái nơi mà Khổng Tử sinh ra và sống và lớn lên và thực hiện cái vai trò chính trị đầu tiên của ông. Cái nước Lỗ là nó nằm ở gần cái vùng là quốc của nước Việt chúng ta. Nó nằm ở vùng Sơn Đông, nó nằm ở vùng núi Thái Sơn, một cái địa danh mà chúng ta sẽ nghe tới nhiều lần trong cái tổ sử của Trung Hoa và của Bách Việt, và là cái nguồn gốc quan trọng về chính trị, về lập quốc của người Việt chúng ta. Khi mà vua đầu tiên của chúng ta là Kinh Dương Vương đặt nước là Tích Quỷ, ví dụ là Kinh và Dương là hai cái châu lớn nhất nằm ở cái vùng đó. Cho nên cái quan hệ giữa Khổng Tử với Việt Nam rất là quan trọng. Và ngoài hơn hết là những cái điều ông ấy viết, điều ông ấy dạy rất là có sự tin tưởng của tất cả các giới học giả từ trước đến nay. Và đúng như Trần Anh nói, Khổng Tử không những là đại biểu cho cái văn học của Trung Hoa, nhưng mà là của Á Châu và của Việt Nam. Tại vì sao vậy? Tại vì ông ấy là người rất là chân thật. Ông ấy vạch rõ ra được cái gì ông ấy mượn của phương Nam, cái gì ông ấy mượn được ở phương Bắc, để mà sáng lập ra cái học thuyết. Cái học thuyết của Khổng Tử được coi là, có thể được coi giống như là một cái học thuyết. Người ta sau này người ta chia ra làm Nho giáo và Khổng giáo. Nho giáo thì có thể dễ bị hiểu lầm, nhưng mà Khổng giáo thì là nguyên, gọi là Nho giáo nguyên thủy, tức là do Khổng Tử sáng lập ra. Và cái học thuyết của ông nó dựa vào cái công trình xây dựng đất nước của Chu Công Đán. Chu Công Đán là con út của người sáng lập ra nhà Chu, là Chu Văn Vương. Cái chữ Văn Vương không thôi cũng là điều đáng để chúng ta chú ý, tại vì cái nước thứ nhì của chúng ta là nước Văn Lang. Cái chữ Văn nó rất là quan trọng đối với người Việt chúng ta sau này. Và cái điểm quan trọng nữa là sau này mà Võ Tắc Thiên phải lại phong cho Chu Văn Vương cái thụy hiệu khác, mà phải chính thức thừa nhận Chu Văn Vương là gốc Việt. Phải viết, phải cho ông cái thụy hiệu gọi là Thủy Tổ Văn Hoàng Đế. Của bà ấy là Việt Cổ Kim Luân, chữ Việt mà chúng ta bị xuyên tạc đó, phải là Việt Cổ Kim Luân, Thánh Thần Hoàng Đế. Nói về bà Võ Tắc Thiên thì chúng ta phải sử dụng nguyên một buổi nói chuyện, vì học giả Tây Phương và Trung Hoa sau năm 1950 họ bắt đầu nhìn bà ấy giống như một thiên tài về chính trị, chứ không phải bị xuyên tạc bởi các nhà Tống Nho sau này. Họ tìm cách phê phán bà ấy một cách khắc nghiệt vì họ kỳ thị phụ nữ, và bà ấy là một hoàng đế đặc biệt gốc Việt mà cai trị Trung Hoa, mà khi chết mộ bia để trắng. Đó là những cái điểm mà chúng ta cần lưu ý, và nó liên quan tới cái học thuyết của Khổng Tử, bởi vì Khổng Tử dù sao cũng vẫn bị ảnh hưởng bởi phương Bắc rất là nhiều, và ông ấy tạo nên một cái căn bản về học thuyết của ông đều chú trọng về cai trị, để giáo huấn cái người cai trị. Ông ấy gọi là quân tử, quân là cai trị, tử là người cai trị, rõ ràng như vậy. Và sau này nó bị Hán Nho và nó bị Tống Nho mượn để điều hành người dân, chứ nó không có giống như cái học thuyết nguyên thủy của Khổng Tử. Khổng Tử đưa ra ba cái mà người ta phải có, ba cái điều mà người quân tử phải có để sống theo cái đạo quân tử, là phải đạt được ba cái đức. Ba cái đức lớn là nhân, trí và dũng. Chỉ có vậy thôi. Nhưng mà ông ấy cho rằng nhân là quan trọng nhất. Tại vì những sách chép lại sau này của học trò của ông ghi rõ ràng trong những cái bộ Luận Ngữ, Trung Dung, Đại Học, Mạnh Tử, tất cả những cái người đó đều viết một cách rất là thống nhất. Ông ấy giải thích một cách rõ ràng. Ông ấy nói nhân là cái cách sống, cái cách cai trị của người phương Nam. Và dũng là cái tinh thần can đảm, anh dũng của người phương Bắc. Và ông ấy phối hợp cái sự hiểu biết, cái trí ở giữa cho ba cái đức mà người quân tử phải có, là phải có nhân và phải có dũng, cái trí để hiểu những cái điều khác biệt đó. Và ông ấy nói một cách rõ ràng là cái cách cai trị dựa vào nhân trị, dựa vào cái sự khôn ngoan dung hòa, lấy nhu thắng cương, lấy đức để trị dân. Cái đó thắt nguồn từ phương Nam. Và ông ấy nói rằng cái người quân tử họ sống ở phương Nam, tức là những cái người mà có cái bản lãnh để cai trị một cách theo nhân đạo là quan trọng nhất, là xuất thân từ phương Nam. Đó là những cái điểm mà chúng ta cần lưu ý. Một lần nữa, ông ấy xác định thêm là cái nguồn gốc của Chu Công và Chu Văn Vương và phương Nam. Và chúng ta lại nhớ lại, lần trước chúng ta đã có nói tới một cái điểm, những cái điển tích mà rất là quan trọng. Tức là Tư Mã Thiên là nhà viết sử, chính sử của Trung Hoa. Ông ấy viết rằng nước Sở là do người Việt sáng lập 11 thế kỷ trước công nguyên, tức là ít nhất là 3.100 năm trước đây là nước Sở. Và nước Sở là cái kinh Sở, là cái khu vực mà tổ tiên chúng ta Kinh Dương Vương cai trị. Nước Sở có được 51 vị vua Hùng Vương. Vua Hùng Vương thứ 6, ông ấy gọi là Hùng Cừ. Ông ấy nói với lại, Tư Mã Thiên viết lại, ông ấy nói rằng, ta là người Man Di, chứ không phải người cùng tên họ với lại người Trung Hoa. Đó là điểm mà chúng ta cần chú ý. Man Di, Man là người phía đông, Man là người phía nam, là phía chúng ta ở. Và Di là phía đông, là dân của chúng ta đi lên trên đó, dọc theo cái bờ biển, lên tới sông Dương Tử. Chính một vị vua Hùng Vương của nước Sở nhận cái điều đó. Thừa nhận cái điều đó là nguồn gốc của ông ấy là Đông và Nam, không phải là người Trung Hoa. Và chúng ta cần ghi nhớ cái điểm đó. Và cái điểm đó một lần nữa tới đời vua Hùng Vương thứ 17, tên là Hùng Thông, ông ấy nói với vua của nước Tùy, ông ấy nói rằng tổ tiên của ta là Dục Hùng, chính là thầy dạy cho Chu Văn Vương. Và Chu Văn Vương là người sau này soạn lại Chu Dịch mà người Trung Hoa phát huy. Chu Dịch được con út của Chu Văn Vương là Chu Công Đán, người mà Khổng Tử tôn sùng, soạn lại cho nó có thêm các quẻ. Và sau này Khổng Tử thêm vào cho nó rõ ràng hơn bằng những cái chuyện thoán chuyện. Họ không phải là người sáng tác, mà tất cả những vị đó đều khai triển cái dịch lý đã có sẵn từ trước. Và chúng ta đã biết, nếu mà tổ tiên của vua Hùng Vương nước Sở là người dạy, thầy dạy cho Chu Văn Vương, và là người của phương Nam, là người Man và Di dạy cho họ, thì cái văn hóa phương Nam đã có rất là vững mạnh. Những điểm đó là những điểm mà chúng ta cần lưu ý. Tại vì sau này, khi chúng ta đọc lại sử, chúng ta sẽ thấy trong cả sử cổ nhất nói về cái những cái chuyến tặng quà của vua Việt Thường. Họ vẫn gọi Việt Thường là cái sứ Man Di. Dù rằng, cho nên cái chữ Man Di ngày xưa nó không có nghĩa xấu, vì họ cho đó là một cái biến cố lịch sử lớn nhất của Trung Hoa, khi mà được nhận cái văn hóa, trên đó có lịch âm dương sẵn rồi. Và âm dương, cái lịch âm dương thì nó đặc biệt là nó phải từ phương Nam, nó phải là dựa vào kinh dịch. Đã có âm, có dương, có xoay chuyển theo cái chu kỳ của mặt trời, mặt trăng. Có một cái nền văn minh nông nghiệp rất là, và thiên văn địa lý rất là vững chắc. Đó là những điểm chúng ta có thể suy luận dựa vào những cái bằng chứng lịch sử, bằng huyền sử, cổ sử của Trung Hoa.
Hồi nãy anh Oanh có đề cập tới ba cái đức tính rất là đặc biệt mà Khổng Tử có đưa ra để làm một cái tiêu chuẩn cho người cai trị. Mà người cai trị ở đây ông muốn đề cập tới là cái đất nước mà ông quan sát, mà ông rất là thán phục, đó là nhà Chu. Và theo cái nhận định của học giả Nguyễn Hiến Lê, thì cái đức nhân hay là của Đức Khổng Tử, có thể nói rằng đây là một cái điểm đặc biệt có từ bắt đầu từ thời Khổng Tử mà thôi. Tức là trước đó chưa có ai đề cập tới cái chữ nhân cả, nhân hoặc cái nhân trị cả. Và đặc biệt là bắt đầu từ thời Khổng Tử thì cái chữ nhân nó bắt đầu xuất hiện. Thì chúng ta thấy rằng cái chữ nhân đó có thể so sánh với những cái phong trào dân chủ ở hải ngoại chúng ta đương sống, ở trên quốc tế đang chứng kiến. Thì chúng ta thấy rằng từ mà chúng ta đang tranh đấu hiện tại bây giờ, trở lại cái thời Khổng Tử cách đây hơn 2.000 năm, khoảng 2.500 năm, thì chúng ta mới thấy rằng cái sự ra đời của cái chữ nhân trị mà Khổng Tử đã muốn áp dụng vào cái sự, cho cái sự cai trị của các nước để làm mẫu mực, thì đây là một điều rất là đặc biệt. Và dĩ nhiên là ông Khổng Tử suốt cả một cuộc đời ông tranh đấu cho làm thế nào để cho dân giàu nước mạnh và người dân đóng góp được vào những cái sinh hoạt của một cái đất nước cho nó xứng đáng với cái người dân. Ai là người cai trị thì phải xứng đáng với người cai trị, mà ai là người dân thì cũng phải xứng đáng với người ở trong một cái giai tầng nào đó. Thì ông gọi là chính danh. Hai cái điều đó quấn quyện lại với nhau để ông ấy đưa ra một cái triết lý, và cho tới giờ phút này thì người ta vẫn còn đang loay hoay với nó. Và dĩ nhiên là hồi nãy Trần Đại Ca nói là khi mà Khổng Tử quan sát cả những cái sinh hoạt ở các nước khác để ông viết, hoặc là ông thu thập lại những cái tài liệu và viết xuống cho đệ tử ông viết xuống, thì là nó là một cái sự phối hợp của cả hai nền văn hóa. Và hai nền văn hóa đó là hai cái nền văn hóa luôn luôn đối chọi với nhau. Một bên thì là du mục, bên thì là nông nghiệp. Thành ra hai cái nền văn hóa đó có sự đối chọi. Và cũng chính vì hai cái nền văn hóa đó mà ông Khổng Tử ông còn gặp rất nhiều cái sự khó khăn trong những cái lý thuyết của ông. Chẳng hạn như là những người phụ nữ đã bị không được đề cập tới nhiều, và ông ấy rất là coi thường của người phụ nữ. Thì đây là một điều rõ ràng cái sự phối hợp, tức là cái sự thu thập các cái văn hóa của các nước khác để ông viết xuống của ông, thì nó là một cái sự phối hợp của các nền văn hóa. Và chính ở trong cái điểm mà cái sự có sự phụ nữ là một điều điển hình rõ nhất để mà nói rằng hai cái nền văn hóa nó có sự khác biệt rất là nhiều. Người phụ nữ ở miền Nam thì ông dùng cái nhân để mà ông diễn tả những cái văn hóa của du mục, văn hóa của nông nghiệp. Nhưng mà khi mà ông coi thường một người phụ nữ không có một vai trò gì ở trong một cái xã hội, hoặc là một cái xã hội cầm quyền, thì đây lại ông lại bị ảnh hưởng bởi một cái nền văn hóa du mục. Bởi vì cái nền văn hóa du mục là họ rời đây mấy đó đi theo những người mà lãnh đạo của một cái nhóm nào đó, thì nó rất là rõ ràng coi người phụ nữ là một người không có ra gì cả. Thành ra ở đây nhiều người đã nói rằng cái lý tưởng mà ông Khổng Tử ông đưa ra có những cái điểm thất bại và có những cái điểm thành công. Và cái điểm thất bại đầu tiên mà cho tới giờ phút này mà các nước Tây Phương hầu như không chấp nhận được là một cái quyền cai trị của cái người phụ nữ rất bị hạn chế trong cái thời gian đó. Không biết anh Oanh có ý kiến gì trong cái vấn đề giữa cái sự phối hợp của hai nền văn hóa đó, nó có một cái sự xung khắc, và cái sự xung khắc rất là rõ ràng giữa cái nông nghiệp và giữa cái du mục, mà ông ấy không thể nào tránh khỏi trong cái vấn đề đó. Mà cái điển hình là cái nhân trị và cái quyền phụ nữ của người dân. Trong cái nhân trị đó nó có dân chủ, nó có dân chủ, nhưng mà tại sao cái người phụ nữ nó vẫn còn bị chèn, vẫn còn bị coi thường? Đây là một cái điều mà hầu như rất nhiều người quan sát đều thấy rằng ông Khổng Tử ông bị ảnh hưởng bởi một cái các nhà quốc chủ cái thời điểm đó, và ông không thể nào tránh khỏi. Đây là một cái điều mà cho tới giờ phút này rất nhiều người vẫn còn đang là chú tâm về cái điểm đó. Thưa anh,
đó là một cái điểm then chốt để mà hiểu được cái học thuyết của Khổng giáo, Khổng Tử hay là Nho giáo Nguyên Thủy. Tại vì nước Trung Hoa nếu mà chúng ta nhìn là một cái trọng tâm mà nó phối hợp bốn cái sắc dân mà họ gọi là tứ nhi, cái trung tâm là cái nơi mà những người sống ở vùng Hoa Hạ, vùng đồng bằng mà rất là phì nhiêu, rất là thuận lợi cho cái văn hóa của du mục để nuôi gia súc, Và cái đặc điểm của Khổng Tử là ông ấy muốn phối hợp lại cho cái một cái quốc gia mà ông ấy nhìn giống như là một cái trung tâm. Chúng ta đã đề cập tới cái tên Trung Hoa, cái nguồn gốc, cái ý nghĩa của nó nằm ở trọng tâm, nó làm cái trung tâm văn hóa mới, cho nên phải dung hợp được bốn sắc dân, bốn cái tứ gì. Người Hán thật sự chỉ là một cái tổng hợp của bốn cái gì mà họ cho là Bắc thì là Địch, Đông thì là Di, Nam thì là Mang và Tây thì là Nhung. Có khi họ gọi là Khương, có khi họ gọi là Hồ, là ở ta, ở biên cương. Cho nên muốn phối hợp được Trung Hoa thì có hai cái đặc điểm rõ ràng nhất có thể nhìn thấy là cái khối du mục và cái khối nông nghiệp. Cái khối nông nghiệp là một cái khối định cư, cho nên họ rất là dễ dàng tổ chức. Ở Việt Nam mình có câu là lũy tre xanh. Cái điều đó ít có người nào để ý, nhưng mà cái lũy tre xanh và xóm làng tự trị nó rất là quan trọng. Tại vì sau này các nhà chiến lược gia họ nghiên cứu, họ thấy những cái làng xóm của Việt Nam ngày xưa được trồng những cái lũy tre xanh, nó trở thành những cái hàng rào chiến lược rất là kiên cố, không thể xâm phá được. Đào xuống để giao thông hào, để hay là đường hầm để chui vào dưới đó thì gặp phải rễ tre, mà đi băng ngang qua thì tre nó rất là rộng và đầy gai, cho nên nó bảo vệ cái làng xóm rất là tốt cho những người định cư thành ra xóm làng. Ngược lại, cái sắc dân du mục thì họ phải di chuyển nhiều, họ phải đi theo cái cỏ cây để cho những cái chăn nuôi của họ có thức ăn, thức uống, cho nên họ di chuyển. Và hai cái cách nếp sống đó nó có một cái điểm rất là gọi là đặc thù mà Trần Anh đề cập tới, tức là cái vai trò của người phụ nữ. Người phụ nữ ở một cái xứ định cư có một cái vai trò rất là rõ ràng, đảm đang chăm sóc con cái và coi việc đồng áng phơi lúa. Người đàn ông có nhiều cái vai trò để lao công, tráng đinh hay là bảo vệ thôn xóm, nhưng mà công việc chia ra rất là đồng đều. Sau khi người phụ nữ sanh nở thì rất là dễ dàng để chăm sóc, tại vì có thể bỏ việc đồng áng để ở nhà trông con và được hàng xóm giúp đỡ. Trong khi đó, cái vai trò của người phụ nữ ở cái xứ du mục nó rất là khó khăn. Chúng ta hãy tưởng tượng khi mà chúng ta phải tiếp tục đi di chuyển mà mang nặng đẻ đau. Nó trở thành ra là một cái gánh nặng cho nguyên cái bộ tộc mà phải di chuyển. Cho nên cái vai trò của người phụ nữ của xứ du mục thường bị coi là một cái gánh nặng. Họ phải chậm trễ, không thể đi được. Khi nhất là họ thường sống ở phương Bắc, cái khí hậu nó khắc nghiệt, phải đi tới cái vùng ấm áp hơn lúc mùa đông sắp tới, và phải đi tới những cái vùng có cây cỏ tươi tốt, khí hậu tốt đẹp. Đó là cái vai trò mà nó tế nhị, khác biệt, mà Khổng Tử không cách nào có thể dung hợp được. Ông ấy dung hợp được cho cái người cai trị, nhưng mà ông không dung hợp được cho cái vai trò của người dân. Những người dân, ông ấy gọi chung là tiểu nhân. Tiểu nhân chỉ là nói là những người nhỏ bé, những người bị cai trị thôi. Nhưng mà ông ấy nói như vậy, hạng đàn bà và tiểu nhân rất là khó dạy, chỉ có thể được cai trị thôi. Gần họ thì họ nhờn, mà tha họ thì họ oán. Ông ấy chỉ có thể giải thích được tới đó thôi. Nhưng mà trở lại với cái chữ nhân là cái mà quan trọng nhất trong ba cái đức là nhân, trí và dũng. Người ta đặt câu hỏi cho ông ấy rất là nhiều lần, học trò của ông không hiểu được cái chữ nhân. Và ông ấy giải thích rất là rõ ràng thế nào là nhân, thế nào là dũng. Ông nói là người dũng thì không biết sợ. Nhưng mà ông lại nói cái dũng đó mà thiếu nhân, thiếu nghĩa thì rất là nguy hiểm. Cho nên là ông nói cái người nào chỉ có dũng mà không có nhân đó, thì sẽ làm loạn. Mà người nào mà chỉ có dũng mà không có nghĩa thì sẽ trở thành trộm cướp. Và cái nhân, ông ấy giải thích một cách rõ ràng, mạch lạc hơn về cái nguồn gốc, cái nhân trị nó từ cái lối trọng tình của người nông nghiệp phương Nam. Có lần học trò ông ấy, ông Tử Lộ hỏi về cái mạnh, Công Tử trả lời như thế vậy. Hỏi về cái mạnh của phương Nam và cái mạnh của phương Bắc thôi. Sự khoan hòa, mềm mại để dạy người, không báo thù kẻ vô đạo, ấy là cái mạnh của người phương Nam. Người quân tử sống ở phía ấy. Sông pha gươm giáo, dẫu chết không nản, ấy là cái mạnh của phương Bắc. Kẻ mạnh sống ở phía ấy. Không có cách nào giải thích rõ ràng hơn cái điều chính, những cái điều Khổng Tử nói như vậy.
Mà là khi mà nói đến Khổng Tử thì người ta liên tưởng ngay đến những cái giáo điều hoặc là những cái điều mà ông ấy muốn áp dụng cho những người cầm quyền. Đây là một cái điểm tích cực của ông Khổng Tử. Còn đối với những người dân, mặc dù ông ấy là người sống ở trong quần chúng rất là nhiều, ông chỉ làm quan nhỏ trong một thời gian ngắn mà thôi, đa số là dạy học và đa số là sống về đây mai đó để tìm hiểu những cuộc sống của người dân. Ông rất thông cảm với cái tình trạng của người dân và ông luôn luôn giúp đỡ những học trò hoặc là giúp đỡ những người xung quanh. Nhưng mà cái ảnh hưởng của nhà nước lúc bấy thời điểm đó thì ông ấy vẫn chưa thoát ra được. Ông ấy luôn luôn tìm cách để mà giúp cho những người cầm quyền có đủ những cái đức tính theo như ý ông muốn, nhưng mà theo cái tục lệ hoặc là cái thói quen của những cư dân ở cái thời điểm đó, thì tùy cái vùng, đặc biệt là vùng ở phía Bắc, thì vì cái văn hóa của họ, vì cái sinh hoạt của họ, thành ra có những cái nhu cầu khác nhau. Ông không cách nào ông có thể hòa hợp được giữa hai cái nền văn hóa. Chính vì thế mà chúng ta thấy rằng có những cái điểm ông rất mạnh và có những cái điểm rất yếu. Thì con người ai cũng có những cái điểm yếu cả. Nhưng mà tiêu chung lại thì một cái tư tưởng của Công Tử đã lan tỏa ra khắp cái vùng Trung Hoa thời điểm đó, ảnh hưởng tới cái vùng Việt Nam của chúng ta, rồi ảnh hưởng sang cái vùng phía Đông Di, là anh Oanh cũng có nói, mà Đông Di có liên quan đến từ Hàn Quốc cho đến Đài Loan, cho đến Nhật Bản, và họ cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều. Nhưng mà mỗi một cái thời điểm và mỗi một cái chính thể về sau này, họ áp dụng những cái điều tốt đẹp và họ loại bỏ đi tất cả những cái điều mà không còn phù hợp nữa. Và đặc biệt sang ở những cái vùng tân tiến hơn, tức là quốc tế, từ Tây Phương, họ cũng tìm hiểu những cái lý thuyết của Khổng Tử để họ áp dụng vào. Thì những cái điều về cái đức tính, cái đạo lý để mà áp dụng cho từng cái lĩnh vực, từng cái người theo ông Khổng Tử, thì ông định phận ra phận của từng người, mỗi một người đã có một cái danh phận. Đây là một cái điều mà nó hoàn toàn trái ngược lại với Lão Tử. Có một cái thời điểm nào chúng ta sẽ nhắc lại về những cái quan niệm của Lão Tử. Nhưng mà
Đại cương là hai cái điểm giữa Lão Tử và Khổng Tử làm cái sự xung khắc rất nhiều về cái vấn đề định danh định phận cho một con người. Lão Tử thì lại hoàn toàn là để cho tự nhiên. Thì đây là những cái điểm mà Khổng Tử đã thành công trong suốt hơn 2.000 năm qua để có thể lưu truyền lại cho các thế hệ sau này, cho tới giờ phút này thì Việt Nam của chúng ta cũng học hỏi được rất nhiều qua từng cái giai đoạn mà cái triết lý của Khổng Tử đã đưa ra, người ta gọi là nguyên thủy, cái Nho giáo nguyên thủy. Nó khác thời điểm khi mà nhà Tần Thủy Hào lên nắm quyền, tự nhiên cái sự cai trị và cái lý thuyết của Khổng Tử lại là một cái nguy hiểm cho cái thời đại đó, thì chúng ta sẽ có cơ hội để đề cập sau. Nhưng mà cái chúng ta đang nói về cái nguyên thủy, cái Nho giáo nguyên thủy của Khổng Tử đã là một cái sự khởi đầu bằng cái nhân trị. Đây là một cái theo ý kiến của học giả Nguyễn Hiên Lê, thì đây là cái khởi đầu công đầu tiên của Khổng Tử đã đưa cái dân trị, hoặc là nói theo cái ngôn ngữ bây giờ là cái dân chủ, vào cái hoạt động của cái thời điểm đó, thời điểm của Khổng Tử đáng sống, để mà phát huy một cái nền dân chủ trong đó mỗi người có một cái danh phận khác nhau và mỗi một người đóng một cái vai trò y như là đã được định danh định phận. Thì đây là một cái điều lý tưởng của Khổng Tử đưa ra. Và sau này bao nhiêu cái giai đoạn vì thời gian và không gian đã làm thay đổi rất nhiều, và chúng ta sẽ từ từ có cái cơ hội để mà nói thêm về từng cái giai đoạn, từ cái giai đoạn bị đốt sách, chôn vùi những nho sĩ. Tại sao như vậy? Thì đây là những cái thời điểm mà sau này chúng ta sẽ chứng kiến là cái lịch sử qua bao những cái thử thách của các học giả đã chứng minh và đã thấy được rằng cái sự khác biệt của mỗi một cái thời đại đã không làm cho cái triết lý của Khổng Tử được trôi chảy và đã bị thử thách rất nhiều. Và ngay cả bên Trung Cộng hiện tại bây giờ chúng ta cũng thấy rằng là một cái thử thách rất lớn, tại vì một bên là muốn có dân chủ và một bên thì lại muốn kềm kẹp dân chủ. Thì chúng ta sẽ thấy rằng những cái triết lý đó nó áp dụng theo từng cái thời điểm và nó có giá trị từng thời điểm. Và sang bên Việt Nam chúng ta lại thấy rằng các nhà cai trị, các nhà cầm quyền của Việt Nam lại một thời gian nữa, lại thêm một lần nữa lại xào xáo và thay đổi làm thế nào để uốn nắn nó cho phù hợp với cái tình trạng của mỗi người dân và mỗi một nước. Như vậy thì đây là những cái bài học sau này chúng ta sẽ có cơ hội thì chúng ta sẽ đề cập tới. Nhưng mà ngày hôm nay chấm dứt cái buổi nói chuyện ở đây, không biết là anh còn có ý kiến gì thêm trước khi chúng ta chấm dứt chương trình thôi.
Mình sẽ đi vào thêm chi tiết về cái